Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Năm 26 tháng 2 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Duy Ái điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Có tin cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo bắt cóc 220 người Syria theo Cơ Đốc giáo. Nga đã kích việc Tây Phương đe dọa áp dụng thêm các biện pháp chế tài. Và Nam Triều Tiên bỏ luật cấm ngoại tình.
Quốc tế lo ngại về kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên tiếp tục gia tăng bất chấp các lệnh chế tài.
If they have 50 nuclear weapons, they can probably kill about...
Mời quý thính giả đón nghe bài tường trình về việc này. Thông tin viên Steve Herman sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về tình hình giao tranh bên trong Miến Điện đang đề ra một vấn nạn cho Trung Quốc. Sau phần thời sự quốc tế, mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống. Tiếp đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bản tin tóm lược. Mong quý vị chờ đón nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết do Duy Ái vừa cập nhật.
Một tổ chức tranh đấu của người Syria cho biết là số người Syria theo Cơ Đốc giáo bị phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở vùng đông bắc Syria đã tăng tới ít nhất 220 người. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng phiến quân đã bắt những người đó trong 3 ngày qua khi bọn chúng chiếm 10 ngôi làng trong tỉnh Hasake. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số để thực hiện những vụ giết hại và bắt cóc ở miền Bắc Iraq và ở Syria. Các nhân vật tranh đấu cho biết bên cạnh những người bị bắt cóc ở những ngôi làng đó thì nhiều người khác đã phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn ở hai thành phố chính là Hasake và Kamishli. Các chiến binh người Kurd với sự yểm trợ của những vụ không kích trong nhiều ngày của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu cũng đang chiến đấu chống lại phiến quân trong khu vực. Hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu phóng thích ngay tức khắc những người Syria theo Cơ Đốc giáo bị bắt cóc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki nói, nhà nước Hồi giáo tiếp tục gây tội ác đối với những người vô tội của mọi tôn giáo và đa số nạn nhân của chúng là những người theo đạo Hồi. Trong khi đó, tin tức báo chí cho biết phần tử nhà nước Hồi giáo bịt mặt xuất hiện trong các cuốn phim chặt đầu con tin đã được xác định lai lịch. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh nói rằng tin đó có thể là không chính xác. Báo chí ngày hôm nay trích lời bạn bè của Mohammed Mwazi cho biết họ tin bạn họ chính là người đàn ông cao lớn nói giọng London, được đặc biệt danh là John Thánh Chiến. Nhưng thông tin viên Jamie Detmer của đài VOA tại Rome nói rằng các nguồn tin tình báo Âu Châu không chịu xác nhận Mwazi là John Thánh Chiến. Họ nói rằng câu chuyện này phức tạp hơn nhiều. Người đàn ông xuất hiện trong các băng video đó mặc trang phục màu đen, bịt mặt và mang một khẩu súng. Các giới chức Mỹ và Anh chưa bình luận tin về lai lịch của tay khủng bố này. Tin tức cho biết Mwazi sinh ở Kuwait là một người theo đạo Hồi và thuộc tầng lớp trung lưu ở London. Bạn bè và người quen nói rằng họ tin Mwazi trở nên cực đoan hóa trong những năm gần đây sau những chuyến đi tới Phi Châu và Trung Đông. Có tin cho hay các cơ quan an ninh của Anh xem Mwazi là một người đáng quan tâm, nhưng các giới chức an ninh chưa xác nhận tin này. Tại Phi Châu, thì các giới chức an ninh Somalia cho biết vài quả đạn súng cối đã rơi xuống dinh tổng thống ở Mogadishu trong vụ tấn công mà nhóm Al-Shabaab nhận trách nhiệm. Al-Shabaab nói rằng họ đã bắn những loạt đạn rơi xuống khuôn viên của dinh tổng thống, nhưng hiện chưa rõ vụ tấn công có gây thương vong hay không. Al-Shabaab được cho là thủ phạm vụ đánh bom khách sạn Mogadishu hồi tuần trước, giết chết ít nhất 25 người, trong đó có hai viên chức chính phủ và làm bị thương vị phó thủ tướng của nước này. Các giới chức nói rằng phó thị trưởng Mogadishu, ông Mohamed Aden Gulet cùng với nhà lập pháp Omar Ali Noor nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công ở khách sạn. Trong số 40 người bị thương trong vụ này có phó thủ tướng Mohamed Omar Akte và bộ trưởng giao thông Ali Ahmed Jama Jangali. Al-Shabaab đã không ngớt tấn công các mục tiêu của chính phủ và thường dân ở Somalia trong những năm gần đây trong khuôn khổ của điều mà họ gọi là một nỗ lực để thiết lập chế độ cai trị theo luật Hồi giáo. Nga cảnh báo các nước Tây Phương chớ nên áp đặt thêm các biện pháp chế tài chống lại Moscow và họ cho rằng sự đe dọa như vậy chứng tỏ là Tây Phương không muốn theo đuổi cuộc hưu chiến ở miền đông Ukraine. Hoa Kỳ lẫn một số các nhà lãnh đạo Âu Châu đã dọa áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm nhặt hơn nếu Moscow không ngừng hỗ trợ cho các phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói rằng những đe dọa đó là một mưu toan nhằm đánh lạc hướng chú ý đối với việc cần phải tuân thủ các quy định của thỏa thuận ngừng bắn mà mãi cho tới những ngày gần đây mới được tuân hành. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng đằng sau những lời hô hào đó là một sự thiếu thốn nguyện vọng của các tác nhân này, đó là các nước tiếp xúc, các tổ chức, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu để đạt được những gì ghi rõ trong Hiệp định Minsk. Quân đội Ukraine báo cáo có sự giảm thiểu của nhiều vụ tấn công của phiến quân trong 3 ngày qua, nhưng ngày hôm nay họ lại cảnh báo là phiến quân đòi ly khai tiếp tục tấn công các mục tiêu của chính phủ, kể cả những mục tiêu ở ngoại ô thành phố cảng Mariupol. Tại Nam Á, thì một kẻ nổ bom tự sát của phe Taliban đã tông chiếc xe chở đầy chất nổ vào một đoàn xe của Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Kabul sáng ngày hôm nay, giết chết ít nhất 2 người. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Kabul cho đài VOA biết rằng một công dân của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công ngay bên ngoài Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở trung tâm thành phố nằm cách dinh Tổng thống Afghanistan không xa. Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan ông Ayub Salangi nói với báo chí rằng mục tiêu tấn công là một chiếc xe của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe chở toán nhân viên an ninh của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ismail Aramaz. Phe Taliban đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng họ cho biết là họ nhắm tấn công một đoàn xe của quân đội Mỹ. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hai chiếc xe bọc sắt mang biển số ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và một người bị thương được mang ra từ một chiếc xe. Đây là vụ tấn công đầu tiên của phe nổi dậy nhắm vào một mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Kabul và là lần thứ nhì một đoàn xe của nhân viên ngoại giao bị Taliban tấn công trong vài tháng qua. Hồi tháng 11, một chiếc xe của Sứ quán Anh đã bị một kẻ nổ bom tự sát tấn công.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ tỏ ý rất quan ngại về một bản phúc trình mới tiên liệu rằng Bắc Triều Tiên sẽ bành trướng kho vũ khí hạt nhân tới mức 100 khí cụ vào năm 2020. Các chuyên gia phân tích cho rằng có thể có sự bất đồng về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng không còn nghi ngờ gì là chương trình vũ khí hạt nhân đề ra một mối đe dọa quốc tế ngày càng tăng. Từ Seoul, thông tin viên Đại tướng nói Hoa Kỳ Brian Patton ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày sau đây.
Các chuyên gia về kỹ thuật vũ khí hạt nhân tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cấp cao thuộc Đại học Johns Hopkins ước tính Bắc Triều Tiên hiện có từ 10 đến 16 khí cụ hạt nhân và đang tiếp tục vận hành chương trình hạt nhân của họ. Tùy vào mức độ sản xuất, họ tiên đoán Bình Nhưỡng sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân từ 20 lên đến 100 khí cụ trong 5 năm tới đây. Cũng có nhiều phần chắc nước này sẽ đạt được những tiến bộ kỹ thuật để thu nhỏ các đầu đạn vừa với các phi đạn đạn đạo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Kim Min-seok không đồng ý với các khẳng định của tổ chức này về khả năng hiện thời của Bắc Triều Tiên. Ông nói phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên có từ 10 đến 16 khí cụ hạt nhân chỉ là một sự phỏng đoán của một số tổ chức và chuyên gia tư nhân và không có bằng chứng nào hỗ trợ. Ông Bruce Bennett, một chuyên gia quốc phòng của RAND Corporation, cũng nghi ngờ việc nước này có thể sản xuất 100 khí cụ. Ông nói chế tạo một khối lượng như thế sẽ đòi hỏi đưa vào hoạt động một lò phản ứng hạt nhân mới và theo đuổi một chương trình tinh chế uranium ráo riết. Ông nghĩ có phần chắc con số là vào khoảng 50.
If they have 50 nuclear weapons, they can probably kill about...
Nếu họ có 50 khí cụ hạt nhân, họ có thể giết khoảng 10 đến 20 triệu người với khối khí cụ đó. Vì vậy có sự khác biệt to lớn và nó sẽ đem lại cho họ thêm sức mạnh đáng kể cho họ chống lại Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Có thêm khí cụ hạt nhân không khiến cho Bắc Triều Tiên thêm nguy hiểm. Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phần lớn đều tự chế, không sử dụng đến chúng khi nghĩ đến sự tàn phá chắc chắn là phải gánh chịu chung do hậu quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, ông Daniel Pinkston, một chuyên gia phân tích về Triều Tiên của nhóm khủng hoảng quốc tế, nói ông lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể mở một cuộc tấn công hạt nhân dựa vào thái độ độc đoán và khiêu khích của họ trước đây.
North Korea because how domestic politics work inside the country.
Vì cách thức chính trị nội địa vận hành ngay trong nước và cách thức họ sử dụng vũ lực và sức mạnh để đạt mục tiêu chính trị, Bắc Triều Tiên có thể tìm cách sử dụng kho vũ khí hạt nhân của họ để đạt được các mục tiêu và mục đích.
Ông Bennett có thể nhìn thấy trước các tình huống mà Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân trong khu vực vì sự thiếu tính toán hay bất ổn, hoặc bán vũ khí hạt nhân cho các tác nhân không phải là quốc gia, sẽ không ngần ngại sử dụng chúng để chống lại Hoa Kỳ.
Họ có thể tìm cách bán cho các bên thứ ba, có thể là những quốc gia mà họ cố gắng lập liên minh, có thể là những tổ chức khủng bố. Và nếu là các tổ chức khủng bố thì rất khó mà ngăn chặn được một tổ chức khủng bố. Và một tổ chức khủng bố thường sẽ muốn nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ.
Ông Shin In-kun, một chuyên gia làm việc cho mạng lưới quốc phòng Triều Tiên, ủng hộ hành động quân sự phòng vệ của Hoa Kỳ và các đồng minh nhằm loại trừ các địa điểm phi đạn của Bắc Triều Tiên trước khi chúng khai triển khả năng hạt nhân tấn công. Ông Shin nói, đây là lúc oanh kích các địa điểm vì Bắc Triều Tiên không thể tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Nhưng các nhà phân tích khác cảnh báo chống lại mọi phương án quân sự với lập luận rằng nó có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Ông Bennett nói Nam Triều Tiên đang xây dựng một hệ thống phòng vệ gọi là Kill Chain, sẽ sử dụng các phi đạn đạn đạo, phi đạn cruise và máy bay không người lái có vũ trang để đáp trả một cuộc tấn công phi đạn của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ đã rút lại việc bố trí một hệ thống phi đạn phòng vệ gọi là THAAD ở Nam Triều Tiên sau khi Trung Quốc bày tỏ quan ngại về hệ thống này. Thừa nhận và giao tiếp với Bắc Triều Tiên trong tư cách một quốc gia có hạt nhân không được coi là một phương án khả thi về mặt chính trị đối với Hoa Kỳ và các đồng minh. Ngay cả Trung Quốc và Nga được coi như các nước bạn của Bắc Triều Tiên trong vùng cũng ủng hộ một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Các cuộc đàm phán 6 bên gồm Hoa Kỳ và hai nước Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản cho đến nay đã thất bại trong việc thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ các tham vọng hạt nhân để đổi lấy thêm viện trợ và hỗ trợ kinh tế. Các biện pháp chế tài kinh tế của Liên Hiệp Quốc được áp dụng sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân năm 2013 đã không đem lại kết quả nào. Nhưng ông Princeton nói, duy trì một sách lược răn đe và kiềm chế vững mạnh là phương án tốt nhất để đi tới.
Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất thực tiễn. Họ muốn sống còn. Tôi nghĩ có thể ngăn chặn được họ. Cho đến hôm nay, ta đã ngăn chặn được họ. Hôm qua, ta đã ngăn chặn được họ. Vì thế, ngăn chặn tiếp tục có hiệu quả.
Ông Princeton nói Bắc Triều Tiên đang trả một cái giá cao về kinh tế để duy trì chương trình hạt nhân của họ, một chương trình không thể kéo dài vô thời hạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Còn ở Australia, xin quý vị bấm số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam do Trà My phụ trách.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sắp thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí đầu tháng 3 sẽ sang thăm Việt Nam, giám sát hoạt động rà phá bom mìn sau chiến tranh và thúc đẩy hợp tác an ninh song phương. Thông báo hôm 25 tháng 2 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Thứ trưởng Rose Guatemala sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 1 tới ngày 3 tháng 3. Theo lịch trình, bà Guatemala sẽ dành 2 ngày đầu của chuyến công du tới thăm Quảng Trị để giám sát các nỗ lực do Mỹ tài trợ, hầu rà soát và tháo dỡ bom mìn còn sót lại sau cuộc chiến Việt Nam. Tại đây, bà dự kiến sẽ gặp gỡ và làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đang tham gia công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp đánh dấu 40 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam và hai thập niên hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Quảng Trị từng là địa bàn chiến tranh ác liệt trong cuộc chiến. Việt Nam nói trên 83% diện tích toàn tỉnh hiện vẫn còn bị ô nhiễm bom mìn, chất nổ còn sót lại, với 391.500 hectare đất bị ảnh hưởng và tai nạn thương vong do mìn bẫy vẫn đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của cư dân địa phương. Từ năm 1996, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được tiếp nhận các nguồn lực giúp đỡ từ quốc tế hỗ trợ rà phá bom mìn để ngăn chặn tai nạn thương vong do mìn bẫy gây ra. Một nạn nhân của bom mìn sót lại sau chiến tranh, anh Phạm Quý Thí ở Quảng Trị cho biết, người dân địa phương hoan nghênh chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ với mong muốn bà được tận mắt chứng kiến tình hình hiện tại.
Tôi rất chân thành cảm ơn Thứ trưởng của Mỹ đến thăm tỉnh Quảng Trị, là nơi giao chiến mà chiến tranh mà lịch sử của Việt Nam là dữ dội nhất. Và đây là một đồng thời cho Thứ trưởng biết được cái tang dư của chiến tranh như thế nào, và người dân tỉnh Quảng Trị chúng tôi cũng rất mong muốn Thứ trưởng để biết được những cái việc làm dự án rất nhiều đang còn bấy lâu nay đang còn sự tài trợ của là cựu chiến binh Mỹ giúp cho dự án rất nhiều ra phá và nhặt. Đây là một cái cơ hội lớn để cho như chúng tôi là người nạn nhân đã xảy ra cách đây một năm, mà hiện nay đang còn người dân đang còn bị cùng nhiều và những mảnh đất ô nhiễm đang còn nhiều, để trình bày cho Thứ trưởng biết để Thứ trưởng có thể giúp đỡ thêm cho tỉnh công ty của chúng tôi khắc phục càng nhanh càng tốt.
Anh Thí bày tỏ lòng cảm kích và đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ giúp tháo dỡ bom mìn ở Quảng Trị trong thời gian qua, và hy vọng là chuyến thăm sắp tới của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí của Mỹ sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhanh và nhiều hơn nữa, đẩy lùi hiểm nguy, ổn định cuộc sống cho cư dân các vùng bị ảnh hưởng.
Nói đến mà cái ra phá thì chị đã biết rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là hơn 300 năm nữa mới hết cái lượng bom mìn và tổn hàng ngàn tỷ đô. Vì cái lượng bom mìn mà tàng dư của chiến tranh, cái tỉnh Quảng Trị là hàng rất nhiều và rất nguy hiểm, và hàng ngày đe dọa người dân. Về cái phía mà Hoa Kỳ mà tài trợ giúp đỡ thì tận tình và giúp đỡ cũng nhiều, nhưng mà còn cái là kinh phí thì hành quả ít, do đó cái lượng mà thuê người giống như dội trả lương cho họ để hàng ngày họ đi ra phá, họ giúp đỡ thì có hàn, do đó ra hàn không được nhanh, và cùng mong muốn rằng thì nếu như mà toàn nguyên thì cũng chưa phải toàn nguyên chi nè, nhưng mà cũng nỗ lực bên phía Hoa Kỳ cũng giúp đỡ như vậy cũng là khá là quan trọng rồi, nhưng mà đối với người dân thì mong muốn thì nhiều nữa. Tôi cũng hy vọng rằng mong muốn kêu gọi tỉnh Quảng Trị cùng với các dự án sẽ bắt tay và chung sức với ba Thứ trưởng để mọi hình thức để ba giúp đỡ những cái việc làm tỉnh Quảng Trị chúng tôi đang còn mơ ước bấy lâu nay.
Rời Quảng Trị ngày 3 tháng 3 trước khi từ giã Việt Nam, bà Rose Gottemuller sẽ bay ra Hà Nội. Các cuộc họp với giới chức tại thủ đô bao gồm thảo luận về ban giao song phương, các lo ngại về an ninh khu vực, hợp tác an ninh hàng hải Việt-Mỹ và hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến hạt nhân sắp tới. Việt Nam là nước thứ hai trong chuyến công du châu Á của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Trọng tâm thảo luận của bà Gottemuller tại chặng dừng chân trước đó ở Philippines cũng xoay quanh vấn đề an ninh khu vực, an ninh hàng hải và hợp tác an ninh. Chuyến đi của giới chức ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí của Mỹ được chú ý giữa các chính sách xoay trục về châu Á của Washington nhằm cân bằng lực lượng trước các hành động lấn áp của Bắc Kinh tại khu vực. Việt Nam và Philippines là hai nước đang tranh cãi gay gắt với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Giáo sư người Mỹ Jonathan London, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam và là một nhà kinh tế chính trị học hiện giảng dạy tại Đại học Hồng Kông, nói những điểm tương đồng trong nghị trình làm việc của bà Gottemuller tại Manila và Hà Nội lần này cho thấy một thông điệp.
và tất cả những nội dung gặp gỡ này thì cũng có liên quan đến những động thái của Trung Quốc trong Biển Đông.
Việt Nam và Mỹ đều đã công nhận là hiện nay Trung Quốc đang rất quyết tâm để mở rộng những hành động của họ trong khu vực Biển Đông. Và trong đó thì đại đa số là nó trái ngược với tinh thần của luật pháp quốc tế. Và Việt Nam, Mỹ, Philippines thì đang đối phó và họ đang kết hợp cùng nhau để vạch ra một phần hướng mà có thể hữu hiệu. Vì thế tôi cho rằng dù đến nay chưa có một thông điệp rõ ràng từ phía Việt Nam hay phía Mỹ hay phía Philippines, nhưng thì có nghĩa là ba bên đang nỗ lực làm những gì cần làm để phản ứng một cách hiệu quả và mạnh đối với những hành động trái phép của Trung Quốc.
Trong năm 2015 đầy sự kiện đối với quan hệ Việt-Mỹ, chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Walter Mueller tới Việt Nam được xem là có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng theo giáo sư London, cơ hội đẩy mạnh hơn nữa mối giao hảo đôi bên còn tùy thuộc vào thiện chí từ Hà Nội.
Thì năm nay sẽ là có rất nhiều cơ hội cho hai chính phủ, hai nhà nước Việt Nam và Mỹ để kết hợp một cách sâu hơn so với trước. Và trong đó tôi nghĩ là sẽ có những phát triển đáng kể đối với vấn đề quốc phòng, vũ khí vân vân. Theo tôi được biết là một việc rất là quan trọng là Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa để thuyết phục phía Mỹ và toàn thế giới là thực sự quyết tâm nâng cao tính dân chủ và nỗ lực để bảo vệ và đẩy mạnh nhân quyền ở Việt Nam. Bởi vì nếu không thì sẽ có những hạn chế nhất định mà sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển giữa quan hệ Mỹ và Việt Nam.
Giới hữu trách Campuchia ở tỉnh phía đông Ratanakiri vừa trục xuất 4 người thượng trở về Việt Nam, bất chấp những phản đối từ giới hoạt động nhân quyền, cho rằng nhóm này bị phớt lờ những thỉnh cầu tìm quy chế tị nạn. Phát ngôn nhân của tỉnh Ratanakiri, ông Mon Siat, ngày 25 tháng 2, cho VOA biết rằng 4 người vừa bị trục xuất là những di dân bất hợp pháp, được phát hiện khi đang lẫn trốn trong các khu rừng rậm ở Campuchia, và Phnom Penh có quyền gửi trả họ về nước. Người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam lâu nay tố cáo rằng họ bị đàn áp vì đấu tranh đòi quyền lợi đất đai và quyền tự do tôn giáo. Ông JC, điều phối viên của nhóm bảo vệ nhân quyền Ad Hoc ở tỉnh Ratanakiri, mạnh mẽ chỉ trích hành động trục xuất của chính phủ Campuchia. Ông JC nói, giới hữu trách Campuchia đã trục xuất họ mà không tiến hành các cuộc phỏng vấn để tìm hiểu lý do thật sự vì sao họ đào tị sang Campuchia. Đây là một việc làm vi phạm quyền của người xin quy chế tị nạn và không tôn trọng hiệp ước về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Tháng trước, có ít nhất 7 người thượng Tây Nguyên Việt Nam đã bị trục xuất hồi hương sau khi bị giới hữu trách Campuchia phát hiện khi đang lẫn trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri giáp ranh với biên giới Việt Nam. Ít nhất 13 người thượng Tây Nguyên đã tới được Phnom Penh để chờ được quyết định quy chế tị nạn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết là ít nhất 4 người khác cũng đang lẫn trốn ở thủ đô Phnom Penh, trong khi hơn 10 người khác vẫn đang trốn tránh trong các khu vực hẻo lánh ở tỉnh Ratanakiri.
Thưa quý vị, các cuộc xung đột đang tiếp diễn dọc theo biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc giữa phiến quân Cô Cang, cầm đầu bởi một lãnh chúa sắc tộc Trung Quốc Bành Gia Thanh, 85 tuổi và quân đội Myanmar. Ông Bành lâu nay đã bị Hoa Kỳ nghi ngờ là một tay buôn lậu thuốc phiện và ma túy. Ít nhất 130 người đã bị sát hại trong cuộc giao tranh mới đây và có tới 100.000 thường dân bỏ chạy ngang qua biên giới vào Trung Quốc. Quân luật đã được thiết trong vùng, trong khi Myanmar cáo buộc có sự ủng hộ dành cho cuộc nổi dậy của các thực thể ở vùng biên giới phía Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm về vụ xung đột, trưởng văn phòng Đông Nam Á của Đại tướng nói Hoa Kỳ Steve Herman ở Yangon đã nói chuyện với ông Min Yo-woo, giám đốc về thương lượng và thực thi ngưng bắn tại Trung tâm Hòa bình Myanmar. Ông Min đã có hơn một thập niên kinh nghiệm nghiên cứu các vụ chống nổi dậy và nội chiến và đã quản lý một mạng lưới hơn 500 nhân viên
ở hiện trường khắp Afghanistan. Ông Minh có bằng tiến sĩ về phân tích và giải quyết xung đột của trường đại học George Mason. Mời quý vị theo dõi phần hỏi đáp.
Đã có một sự gia tăng bất ngờ trong số phiến quân vũ trang dưới quyền ông Bành ở Kukang, khoảng vài ngàn người, và việc đưa vũ khí vào tay họ. Mức độ can dự của Trung Quốc biết được ra sao?
Sự can dự có thể không phải là chính sách của chính phủ trung ương Trung Quốc, mà là của một số viên chức chính quyền địa phương, thậm chí là của những người hợp tác kinh doanh. Một số cá nhân có lợi ích doanh nghiệp hay chính trị có thể can dự đáng kể. Nếu không thì việc huy động khối lượng vũ khí lớn như thế này trong một khoảng thời gian rất ngắn là điều không thể thực hiện được.
Ông dự kiến phản ứng của Bắc Kinh sẽ ra sao? Nay khi chính phủ Myanmar bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về sự can dự mà Trung Quốc bị cáo buộc.
Theo tôi nghĩ thì Trung Quốc có thể sẽ đáp lại một cách tích cực trước những yêu cầu hợp tác của chính phủ Myanmar trong một thời gian ngắn. Chúng ta sẽ thấy phản ứng đó trong vài ngày hay vài tuần.
Nghe nói một đơn vị lớn phiến quân Kukang và lực lượng liên minh đã bị chặn lại ở cột cây số 23. Dường như Trung Quốc chỉ còn đó là lối thoát cuối cùng, có phải không?
Thưa, nếu như chính phủ Trung Quốc ngừng hỗ trợ hậu cần, hoặc ít nhất là từ chối không cho nhập cảnh Trung Quốc vì bất cứ lý do nào, thì chúng ta sẽ thấy cuộc giao tranh sẽ ngừng lại trong một thời gian rất ngắn ở khu vực đó.
Ý nghĩa thực sự của cuộc giao tranh tái diễn này là gì? Trong một khu vực từng chứng kiến xung đột nội bộ từ nhiều thập niên và được coi như là một khu vực hẻo lánh vô luật pháp này.
Thưa ông, mối quan ngại của chúng tôi là cuộc xung đột này trong vùng Kukang có thể lan ra những nơi khác trong nước và sẽ tác động đến tiến trình hòa bình. Không phải vì lãnh chúa Bành Gia Thanh, mà bởi vì những lời cáo buộc cho rằng các nhóm vũ trang khác cũng can dự vào cuộc chiến.
Thưa quý vị, các giới chức Mỹ và Cuba ngày mai sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ nhì về tiến trình phục hồi quan hệ ngoại giao. Theo tường thuật của thông tấn viên Pam Dawkins của đài chúng tôi tại Bộ Ngoại giao ở Washington, sau khi họp lần đầu tại Havana hồi tháng Giêng, đôi bên sẽ ngồi lại với nhau ở Washington để bàn về nhiều vấn đề, trong đó có việc mở lại sứ quán. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc đôi bên chuẩn bị thảo luận về việc nối lại ban giao, nhiều người tiếp tục nêu câu hỏi về thành tích nhân quyền của Cuba và vấn đề nước này bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Dân biểu Elliot Engel thuộc Đảng Dân Chủ đã tham gia phái đoàn Mỹ tới thăm Cuba hồi gần đây. Ông cho biết là các giới chức Hoa Kỳ nêu lên vấn đề nhân quyền trong mọi cuộc họp với các giới chức Cuba.
I believe the ball is now in the Cuban government's court.
Tôi tin rằng quả banh giờ đây nằm bên sân của chính phủ Cuba đối với vấn đề chấm dứt những vụ sách nhiễu các nhân vật hoạt động chính trị và trả tự do cho tù nhân chính trị.
Khi Ngoại trưởng John Kerry điều trần trước một ủy ban của Hạ viện hôm thứ Tư, dân biểu Elena Ross-Lehtinen thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết là chính phủ Cuba đã bắt hơn 300 nhân vật tranh đấu của phe đối lập trong hai tuần qua. Bà nói thêm rằng trong số những người bị bắt có bà Berta Soler, là một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng, mới đến Washington hồi gần đây để điều trần trước Quốc hội Mỹ.
She returned to Cuba on a Saturday. She was arrested Sunday. Yet the
U.S. Bà ấy trở về Cuba hôm thứ Bảy. Bà ấy bị bắt ngày Chủ nhật. Thế mà cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Cuba vẫn được ấn định sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao vào thứ Sáu tuần này.
Ngoại trưởng Kerry tuyên bố là Cuba sẽ được phán xét qua những hành động của họ trong tương lai.
Đừng đánh giá họ dựa vào tình hình hiện nay của họ. Hãy đánh giá họ dựa vào những gì đang bắt đầu xảy ra khi tiến trình bình thường hóa này được xúc tiến. Và chúng ta có một cơ hội để có thể gây sức ép đối với các vấn đề đó.
Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết là thành tích nhân quyền của Cuba sẽ không phải là trọng tâm của cuộc thảo luận vào ngày mai. Nhưng Hoa Kỳ hy vọng có thể ấn định ngày giờ cho cuộc đối thoại về vấn đề này trong tương lai. Giới chức này nói rằng cuộc đối thoại đó có phần chắc sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn sau khi đôi bên mở lại sứ quán và phục hồi các mối quan hệ ngoại giao. Một số giới chức Cuba cho biết họ muốn nối kết việc phục hồi ban giao với việc loại tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói rằng vào thời điểm này, hai tiến trình đó là những tiến trình riêng biệt.
Thưa quý thính giả, một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết là một công ty hàng hải của Bắc Triều Tiên từng bị bắt vì chở lậu vũ khí, đã né tránh các biện pháp chế tài bằng cách đổi tên và chuyển quyền sở hữu của hầu hết các chiếc tàu của công ty. Báo cáo được soạn thảo bởi một nhóm chuyên gia theo dõi các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên, cũng cho biết là Bình Nhưỡng tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc qua việc theo đuổi các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Bắc Triều Tiên bị áp đặt nhiều sự hạn chế về nhập khẩu xuất khẩu vũ khí, công nghệ hạt nhân và phi đạn và các xa xỉ phẩm, nhưng họ đã tìm cách để né tránh các chế tài đó. Công ty OMM do nhà nước Bắc Triều Tiên làm chủ đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chế tài sau khi một chiếc tàu của công ty này bị chặn ở Panama năm 2013 trong lúc tìm cách chở vũ khí không khai báo từ Cuba. Cũng tại bán đảo Triều Tiên, thì một tòa án ở Nam Triều Tiên đảo ngược một đạo luật gây tranh cãi đã có từ nhiều thập niên, ngăn cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, tòa án hiến pháp ngày hôm nay hủy bỏ lệnh cấm ngoại tình được ban hành năm 1953. Chánh thẩm Han Chun nói rằng cho dù ngoại tình nên bị chê trách là vô điều đạo đức, nhưng quyền lực của nhà nước không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cá nhân. Hơn 5.400 người đã bị truy tố về tội ngoại tình trong 6 năm qua, theo các số liệu chính thức, tuy án tù hiếm khi được tuyên dựa trên luật này. Luật cấm ngoại tình thoạt đầu được xem là một nỗ lực để thăng tiến bình đẳng giới bởi vì phụ nữ có chồng khi đó không có nhiều quyền. Nhưng luật này đã bị chỉ trích mỗi ngày một nhiều trong lúc văn hóa của Nam Triều Tiên nhanh chóng hiện đại hóa trong những thập niên qua. Đây là lần thứ 5 kể từ năm 1990 mà Tòa án Hiến pháp Nam Triều Tiên tìm cách đảo ngược lệnh cấm. Những nỗ lực trước đây đã bị thất bại vì không có đủ 6 phiếu tán thành của các vị thẩm phán. Trong ý kiến phản biện công bố ngày hôm nay, thẩm phán A Chang Ho nói rằng luật cấm ngoại tình đã góp phần bảo vệ những giá trị gia đình và ông cảnh báo rằng phán quyết ngày hôm nay sẽ làm bùng ra điều mà ông gọi là một làn sóng gian dâm. Sau khi phán quyết được loan báo thì giá cổ phiếu của Unidas là công ty bao cao su lớn nhất Nam Triều Tiên đã tăng 15%, tức là mức tăng tối đa trong một ngày.
Quý vị vừa theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Thưa quý vị, đó là nhạc khúc Love Me Like You Do do nhóm nhạc Golden trình bày. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống với Linh Đan.
Một xét nghiệm nước bọt có thể một ngày nào đó được dùng để giúp chẩn đoán trẻ bị bệnh tự kỷ. Trẻ em bị rối loạn phát triển thần kinh phức tạp thường có vấn đề về giao tiếp, và một xét nghiệm nước bọt để tìm ra các mức độ protein khác nhau có thể đem đến một phương thức khách quan trong việc xác định trẻ bị tự kỷ. Trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ có các mức protein khác nhau so với những trẻ không bị tự kỷ, và những khác biệt đó có thể được tìm ra trong nước bọt của chúng. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Clarkson và trường Đại học Tiểu bang New York ở Plattsburgh đã phát hiện ra rằng có 9 protein tăng cao trong nước bọt của 6 trẻ bị tự kỷ tham gia cuộc nghiên cứu và có 3 protein thấp hơn hoặc thậm chí không có. Bà Alyssa Woods của Trung tâm Sức khỏe Hành vi Thần kinh Plattsburgh của trường Đại học Tiểu bang New York là người dẫn đầu nghiên cứu này. Bà nói trẻ em bị nghi là mắc chứng rối loạn này biểu hiện qua những khó khăn trong việc giao tiếp cá nhân và các hành vi lặp lại, hiện đang được chẩn đoán sau khi được các nhà tâm lý quan sát.
They rely on behavior. They're complicated. There might be some subjectivity to them.
Chúng phụ thuộc vào hành vi cư xử. Chúng phức tạp, có thể có một vài sự chủ quan đối với chúng. Thậm chí cho dù chúng rất là tốt, thì một xét nghiệm nước bọt có thể còn đơn giản hơn, có thể chỉ là một phương pháp chụp quét đơn giản và lại khách quan hơn.
Ước tính khoảng 1 trong số 68 trẻ em Mỹ bị rối loạn phổ tự kỷ, và các chuyên gia nói rằng con số này đang gia tăng. Sự gia tăng tương tự này cũng đang diễn ra trên toàn thế giới. Bà Woods nói một trong hơn 10 protein bị biến đổi ở trẻ tự kỷ có liên quan đến các vấn đề về tiêu hóa.
Bởi vì tình trạng rối loạn tiêu hóa rất phổ biến ở những người bị tự kỷ, có thể nó là một dấu ấn sinh học cho những người có vấn đề này. Những người bị tự kỷ đôi khi có khó khăn trong việc truyền đạt triệu chứng của họ bởi vì nó là một rối loạn giao tiếp xã hội. Do đó, dấu ấn sinh học này có thể hữu ích cho việc tìm ra xem có phải những người này bị mắc loại bệnh này hay không, và nó có thể hướng đến phương pháp trị liệu.
Một loại protein khác trong tổ hợp này liên quan đến chức năng miễn dịch. Bà Woods nói các nhà nghiên cứu nghiêng về một xét nghiệm nước bọt bởi vì nó nhanh và dễ tiến hành. Nó có thể xác định được sự rối loạn sớm hơn là chờ cho các hành vi phát triển, do đó việc chữa trị cũng có thể bắt đầu sớm hơn. Bà nói các kết quả của nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí y học Autism Research, cần được các nhà khoa học kiểm tra lại trong những nhóm nhiều trẻ em hơn để xác định xem liệu một xét nghiệm nước bọt có thể trở thành hiện thực hay không.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Canada đã phát hiện ra một mối liên hệ giữa trầm cảm lâm sàng và sưng tấy. Sưng tấy là sự phản ứng tự vệ của cơ thể đối với sự xâm nhập của các vi khuẩn hoặc vết thương. Nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sưng tấy có thể đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tâm thần. Kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiện và Sức khỏe Tâm thần, gọi tắt là CAMH, và của những nhà khoa học khác cho thấy trầm cảm lâm sàng một ngày nào đó có thể chữa được bằng các loại thuốc không kê đơn dùng để trị các vết sưng tấy như aspirin và ibuprofen. Trong một nghiên cứu nhỏ có sự tham gia của 20 người bị trầm cảm lâm sàng và 20 người khỏe mạnh để so sánh, các hình ảnh chụp cắt lớp bằng bức xạ positron cho thấy rằng các bệnh nhân với chứng rối loạn tâm thần có tỷ lệ sưng tấy trong não cao hơn. Ông Jeffrey Meyer, người dẫn đầu chương trình tạo ảnh hóa thần kinh tại trung tâm CAMS, nói họ đã dùng một chất nhuộm hoặc chất nhuộm phóng xạ, loại dính vào các tế bào não, được gọi là microglia, đóng một vai trò cốt yếu trong sự phản ứng sưng tấy của não.
Chúng tôi tìm ra rằng sự tăng cao của dấu hiệu này ở những người bị trầm cảm lâm sàng đã tăng cao 30% trong khu vực nghiên cứu trầm cảm, là một mức độ khác biệt lớn.
Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí y học JAMA Psychiatry. Trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chết người và chất lượng cuộc sống kém. Các chuyên gia nói rằng hơn một nửa số bệnh nhân bị căn bệnh này không có phản ứng với thuốc chống trầm cảm. Ông Mayer nói những người bị trầm cảm và một căn bệnh thứ hai liên quan đến sưng tấy như bệnh tim và đái tháo đường đặc biệt gặp khó khăn vô cùng.
Những người có các bệnh khác nữa thường ít phản ứng với việc điều trị thông thường.
Năm ngoái, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã có một phát hiện lý thú khi họ phân tích kết quả của 14 nghiên cứu quốc tế về việc sử dụng thuốc giảm đau bán ở quầy của những người bị trầm cảm. Ông Ole Koller là một sinh viên y khoa của trường đại học Aarhus và là tác giả chính của nghiên cứu này, cũng đã được đăng trên tạp chí y học JAMA Psychiatry. Ông nói các loại thuốc chống sưng tấy được dùng hàng ngày để chữa các vết thương dường như đã làm tăng sự tương tác của các loại thuốc chống trầm cảm.
Chúng có hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn khi chúng được dùng kết hợp cùng nhau.
Ông Kohler nói các xét nghiệm máu để tìm kiếm các dấu hiệu của sự sưng tấy dường như hỗ trợ lợi ích của việc sử dụng thuốc chống sưng tấy ở những người bị bệnh trầm cảm lâm sàng.
Luôn có các dấu hiệu gia tăng của sự sưng tấy trong máu ngoại biên, do đó có một sự phản ứng sưng tấy diễn ra ở một số cá nhân bị trầm cảm.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Canada đang nghiên cứu xem liệu việc sử dụng ngắn hạn kháng sinh bán tổng hợp minocycline, một loại kháng sinh với các thành phần chống sưng tấy, có cải thiện tâm tính của những người bị trầm cảm hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 13 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are hold still and a piece of cake.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là hold still và a piece of cake.
Spring in North America is so beautiful. Trees grow, new green leaves, flowers bloom everywhere. Daffodils, tulips, roses brighten the ground. Dogwoods, red buds, magnolias enliven the sky. Mylan and Mike know that France is also lovely at this time, and they are planning a trip to Paris, the capital of this country, the capital of lights. Obviously, first they have to apply for their passports. So today, they went to a photo shop to have their ID pictures taken.
Mùa xuân tại Bắc Mỹ thật đẹp. Cây mọc lá xanh mới, hoa nở khắp nơi. Hoa thủy tiên, hoa tulip, hoa hồng làm sáng rỡ dưới đất. Hoa dogwood trắng, hồng. Hoa redbud tím, hoa magnolia làm tươi thắm bầu trời. Mai Lan và Mike biết là nước Pháp cũng đẹp như thế vào thời gian này. Và họ dự định đi thăm Paris, thủ đô của quốc gia này, thủ đô ánh sáng. Dĩ nhiên, đầu tiên, họ sẽ phải nộp đơn xin sổ hộ chiếu. Vậy hôm nay, họ đi tới chụp hình để làm hình hộ chiếu.
Mylan, the photographer, wants to take your picture first. He's asking you to sit straight and hold still.
Mike nói, Mylan, người chụp ảnh muốn chụp hình cô trước. Anh ta yêu cầu cô ngồi thẳng và hold still. Okay, I'll sit straight. But hold still? What am I supposed to do? Okay, tôi sẽ ngồi thẳng. nhưng hold still. Thì tôi phải làm gì thế?
Hold, H-O-L-D, still, S-T-I-L-L. It means do not move, remain motionless.
Mike nói, hold, H-O-L-D, still, S-T-I-L-L. Đó có nghĩa là không động đậy, giữ nguyên vị trí. I understand. So now I need to hold still. What happens if I don't hold still? Tôi hiểu. Vậy là tôi cần giữ yên không động đậy. Nếu tôi không giữ yên thì sao?
My land, you know what will happen. The photographer will have to take many pictures. We will end up staying here for hours. We need our pictures with our faces forward.
Mike nói, My Lan, cô biết không? Ông chụp hình sẽ phải chụp nhiều hình. Kết cục, chúng ta sẽ phải ở đây vài tiếng đồng hồ. Ta cần có ảnh mặt nhìn thẳng đằng trước. No, no. We have so much more work to do. I'll hold still. Không, không. Mình còn nhiều việc phải làm. Tôi sẽ ngồi yên.
Remember your visit to the dentist's office last month? You were on the dentist chair and he asked you to hold still so he could check your teeth.
Mike nói, Cô có nhớ đến văn phòng nha sĩ tháng trước không? Cô ngồi trên ghế và ông ta yêu cầu cô ngồi yên để ông ta khám răng cô.
Yes, of course. At first, I kept turning my head. So he poked the pointed instrument into my gum. Oh my God, that hurts.
Có, dĩ nhiên tôi nhớ. Lúc đầu tôi cứ quay đầu. Làm ông ta chọc cái cây nhọn vào nướu tôi. Trời ơi, đau quá.
See, you didn't listen to him. You didn't hold still. So that's what happened.
Mike nói, Thấy chưa? Cô không nghe lời ổng, cô không giữ yên. Vì vậy mới xảy ra như thế.
But then, I tried to hold still afterwards.
Nhưng rồi tôi ngồi yên sau đó mà.
It was a bit late. If you had listened to him immediately and tried to hold still, you wouldn't have gotten hurt.
Mike nói, Nhưng hơi trễ. Nếu cô nghe lời ông nha sĩ ngay và cô ngồi yên, thì đâu có bị đau.
Mike, you are so hard on me. Now, you want me to hold still for the photographer. He can't hurt me like the dentist did, but...
Mike, anh khó với tôi quá. Bây giờ, anh muốn tôi ngồi yên cho ông nhiếp ảnh chụp hình. Ông này không làm tôi đau được như ông nha sĩ, nhưng...
But you have no choice. You are no longer a child. Hold still and let's get the job done. No joking either.
Mike nói, Nhưng cô không thể lựa chọn. Cô không còn là em bé nữa. Ngồi yên cho xong việc và cũng không được đùa giỡn nữa.
Oh, you're my big brother again.
Oh, anh lại là ông anh lớn của tôi rồi.
All right, he's done with you. It's my turn now.
Mike nói, Xong, ông ta chụp hình cô xong rồi. Bây giờ đến lượt tôi.
Then we'll have to fill out many pages of the passport application.
Rồi chúng ta phải điền vào khoảng trống trong đơn xin hộ chiếu.
That's a piece of cake.
Mike nói, Đó là a piece of cake.
Mike, how crazy. A cake made of paper? You're going to eat a cake made of paper?
Mike, điên quá. Bánh là bằng giấy. Anh sẽ bán miếng bánh là bằng giấy.
Ha ha, how can that be possible? A piece of cake here doesn't literally mean so. It means something that is easy to do, like eating a piece of cake, you funny girl.
Mike nói, Ha ha, làm sao như vậy được? A piece of cake ở đây không có nghĩa là bánh. Nó nghĩa là một việc dễ làm, dễ như ăn một miếng bánh vậy. Cô tếu quá.
So, to you, filling the application forms is a piece of cake?
Vậy thì đối với anh, làm đơn là một việc rất dễ.
That's right. I can do it very quickly. That job is a piece of cake to me. And you? You made an A in your math exam last semester. Math is a piece of cake to you.
Mike nói, đúng thế. Tôi có thể làm việc đó rất nhanh. Làm đơn với tôi rất dễ. Còn cô được điểm A trong kỳ thi toán khóa trước. Toán đối với cô dễ dàng lắm.
I had to do a lot of exercises before taking the exam. Otherwise, it wouldn't have been a piece of cake.
Tôi phải làm nhiều bài tập trước khi thi. Nếu không, thì không dễ gì.
That's a smart idea. We should work hard, practice hard. Then most of the time, the tasks we do will be a piece of cake.
Mike nói, ý kiến đó khôn ngoan. Ta phải làm việc chăm chỉ, thực tập nhiều, thì phần lớn việc gì tới, tôi cũng làm được dễ dàng.
Okay, you're telling me now. I tell you the same when you slack off.
Okay. Bây giờ anh chỉ dẫn tôi. Tôi sẽ nhắc lại anh khi anh lười đấy nhé.
Well, let's plan on what we're going to do in Paris. Hooray, Paris, here we come.
Mike nói, thôi, ta hãy dự tính sẽ làm gì khi tới Paris.
Hooray, Paris, ta tới đây.
Hôm nay, chúng ta vừa học hai từ hold still, nghĩa là giữ yên, không động đậy, và a piece of cake, nghĩa là một việc dễ làm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những người thuộc cộng đồng Kitô hữu người Assyria ở đông bắc Syria cho biết tới 200 người có thể đã bị bắt đi trong cuộc đột kích nhắm vào một chuỗi những ngôi làng gần Tan Tamer ở tỉnh Hasake. Những người bị bắt bao gồm phụ nữ, trẻ em, linh mục và người già. Hàng trăm thường dân khác vẫn bị mắc kẹt trong những ngôi làng bị bao vây bởi những chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL. Và các cuộc đụng độ tiếp diễn giữa lực lượng ISIL và lực lượng địa phương bảo vệ những cộng đồng của họ. ISIL thiêu rụi và phá hủy nhà ở và nhà thờ. Và tin tức cho biết tình trạng bạo lực đã khiến hơn 3.000 người tản cư. Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người dân bị bắt giữ và cho tất cả những người khác bị ISIL giam cầm. Việc ISIL nhắm mục tiêu tấn công mới nhất vào những Kitô hữu là thêm một minh chứng khác nữa cho sự đối xử tàn bạo và vô nhân đạo của ISIL đối với tất cả những người không đồng ý với tín điều của chúng. ISIL tiếp tục gieo rắc cái tà ác của chúng lên những người vô tội thuộc mọi tín ngưỡng và phần lớn nạn nhân của chúng là người Hồi giáo. Người dân của mọi tín ngưỡng và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khắp khu vực đã nhất loạt lên án sự man rợ của ISIL, bao gồm những vụ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp, bắt làm nô lệ tình dục, phạt đánh đập, ném đá, đóng đinh, tra tấn và hành hình công khai những con tin. ISIL đã buộc những tín hữu Kitô sống trong lãnh thổ của chúng hoặc là cải sang đạo Hồi, đóng thuế tôn giáo, hoặc là đối mặt với cái chết. Đáng buồn thay, người dân Syria đang bị đe dọa không chỉ bởi sự tàn bạo của ISIL, mà còn bởi chiến dịch khủng bố không ngừng nghỉ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chế độ Syria gần đây đã gia tăng cường độ các cuộc không kích và ném bom thùng thành phố Aleppo, và tiếp tục bao vây những khu vực ngoại ô Đông Ghouta và Duma của thủ đô Damascus, các viện trợ nhân đạo cho những người đang cần. Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc tái khẳng định tình hình đang xấu đi ở Syria trong báo cáo mới nhất của mình, nói rằng người dân Syria tiếp tục bị chế độ Assad không kích, ném bom thùng, giam giữ tùy tiện, tra tấn, hứng chịu bạo lực tình dục và bị giết hại. Giống như ISIL, chế độ Assad hoàn toàn không đếm xỉa gì tới sinh mạng con người qua những tội ác này. Trong một nỗ lực để chấm dứt những nỗi kinh hoàng này, Hoa Kỳ vẫn quyết tâm dẫn đầu liên minh quốc tế đánh bại ISIL và làm việc hướng tới một giải pháp chính trị được các bên đàm phán để ngừng cảnh đổ máu và mang tới một tương lai của tự do, công lý và phẩm giá cho tất cả người dân Syria.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một tổ chức tranh đấu của người Syria cho biết số người Syria theo Cơ đốc giáo bị phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở vùng đông bắc Syria đã tăng tới ít nhất 220 người. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng phiến quân đã bắt những người đó trong 3 ngày qua khi bọn chúng chiếm 10 ngôi làng trong tỉnh Hasake. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số để thực hiện những vụ giết hại và bắt cóc ở miền bắc Iraq và Syria. Tin tức báo chí cho biết phần tử hiếu chiến bịt mặt của nhóm nhà nước Hồi giáo xuất hiện trong các cuốn phim chặt đầu con tin đã được xác định lai lịch, nhưng các nguồn tin an ninh nói rằng tin đó có thể không chính xác. Báo chí ngày hôm nay trích lời bạn bè của Mohammed Mwazi cho biết họ tin bạn họ chính là người đàn ông cao lớn nói giọng London được đặc biệt danh là John Thánh Chiến. Hai nguồn tin trong chính phủ Mỹ ngày hôm nay nói với hãng thông tấn Reuters là các nhà điều tra tin Mwazi chính là kẻ bịt mặt đó. Tuy nhiên, thông tin viên Jamie Detmer của đài VOA tại Rome nói rằng các nguồn tin tình báo Âu Châu không chịu xác nhận Mwazi là John Thánh Chiến. Nga cảnh báo các nước Tây Phương chớ áp đặt thêm các biện pháp chế tài chống lại Moscow và họ cho rằng sự đe dọa như vậy chứng tỏ Tây Phương không muốn theo đuổi cuộc hưu chiến ở miền đông Ukraine. Hoa Kỳ và một số các nhà lãnh đạo Âu Châu đã dọa áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn nếu Moscow không ngừng hỗ trợ cho các phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói rằng những đe dọa đó là một mưu toan nhằm đánh lạc hướng sự chú ý đối với việc cần phải tuân thủ các quy định của thỏa thuận ngừng bắn. Cũng trong ngày hôm nay, quân đội Ukraine cho biết họ đã bắt đầu triệt thoái các súng đại bác 100 ly ra khỏi tiền tuyến ở miền đông, theo đúng đòi hỏi của hiệp định ngừng bắn. Hôm thứ Ba, thì phiến quân loan báo họ bắt đầu triệt thoái vũ khí hạng nặng, và một số ký giả cho biết họ chứng kiến vũ khí được dời đi, nhưng các giám sát viên Âu Châu chưa xác nhận vụ triệt thoái này. Một kẻ nổ bom tự sát của Fethullah đã tông chiếc xe chở đầy chất nổ vào đoàn xe của Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Kabul sáng ngày hôm nay, giết chết ít nhất 2 người. Một phát ngôn viên Sở Cảnh sát Kabul nói với đài VOA rằng một công dân của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công ngay bên ngoài Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở trung tâm thành phố. Các giới chức an ninh Somalia cho biết vài quả đạn súng cối đã rơi xuống dinh tổng thống ở Mogadishu trong vụ tấn công mà nhóm Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện. Al-Shabaab nói rằng họ bắn những loạt đạn rơi xuống khuôn viên của dinh tổng thống, nhưng hiện chưa rõ vụ tấn công có gây ra thương vong hay không. Al-Shabaab được cho là thủ phạm của vụ đánh bom khách sạn Mogadishu hồi tuần trước, giết chết ít nhất 25 người, trong đó có 2 viên chức cao cấp của chính phủ và làm bị thương vị phó thủ tướng của nước này. Một tòa án Nam Triều Tiên đảo ngược một đạo luật gây tranh cãi đã có từ nhiều thập niên ngăn cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, tòa án hiến pháp ngày hôm nay đã hủy bỏ lệnh cấm ngoại tình ban hành năm 1953. Chánh thẩm Park Hun-chul nói rằng cho dù ngoại tình nên bị chê trách là vô đạo đức, nhưng quyền lực của nhà nước không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cá nhân.
Các tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.